Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Hiện nay, sự cạnh tranh quá kịch liệt. Cạnh tranh sẽ mang đến sự động loạn bất an của cả cái xã hội. Trong nền giáo dục của Phật đề xướng, đó là lễ nhường. Mỗi người đều có thể thủ lễ, có thể nhẫn nhường. Quốc vô đạo tặc, vô hữu oan uổng, cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở. Câu các đắc kỳ sở này hay lắm. Chúng ta từ một đoạn nhỏ này, anh xem chánh trị của nó, xem kinh tế, văn hóa, xã hội, an toàn, phúc lợi. Chỉ vỏn vẹn mấy câu kinh văn đều nói hết rồi. Đoạn kinh văn này thật tại cũng nói rõ, Phật Pháp là chỗ tất yếu cần thiết của đời nay vậy. Đây là ông Âu Dương Cánh Vô, trước kia tại trường Trung Sơn Đại học đã làm một lần diễn giảng Phật Pháp chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học. Phật Pháp là chỗ cần yếu của đời nay. Chúng ta xem thấy đoạn văn này, anh mới biết được đích thật là cần yếu. Nó mang đến cho chúng ta đích thật là hạnh phúc, là mỹ mãn. Sự nghiệp thành tựu, xã hội an toàn, quốc gia phú cường, thế giới hòa bình, nền giáo dục của Phật đích thật là có thể giúp cho chúng ta làm được. Hiện nay có rất nhiều người đã hiểu lầm, cho rằng Phật giáo là tôn giáo, cho rằng Phật giáo là mê tín, cho nên vì chướng ngại này nên họ chẳng tiếp xúc. Đối với cái trần bảo này thì họ chẳng có cách gì nhận thức được. Họ chẳng được thọ dụng. Cho nên sự mê tín này thật tại là sự chướng ngại vô cùng to lớn. Chúng tôi trước kia lúc còn trẻ cũng đem Phật giáo cho là mê tín. Bởi nó là mê tín cho nên ý nguyện tiếp xúc với nó chẳng có, kém rất xa chẳng bằng các tôn giáo khác. Phật Pháp này là do ông Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi. Tôi học triết học với ông. Ông đem Phật Pháp xem như là một khoa mục triết học để giảng cho tôi. Ông làm một đơn nguyên. Cái đơn nguyên này gọi là Phật Kinh Triết Học. Tôi sau khi nghe xong mới biết Phật giáo hay như vậy. Mới biết được đích thật giống như Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, trong Đại Trí Độ Lượng chỗ nói đó, Phật Pháp vô nhân thuyết, tùy trí mạc năng giải. Chúng ta đã là biết rồi, hiểu rõ rồi thì có trách nhiệm, có nghĩa vụ đi hoằng dương, đi đẩy mình rộng rãi. Trong kinh nói đó, chuyển tương giáo ngữ, chúng ta phải đem nó làm được. Hiện nay các bạn mà nói, công cụ khoa học giúp đỡ rất lớn. Chúng ta có bằng cassette, có bằng video, đã cho in số lớn loại kinh sách này. Đích thật so với mấy năm trước kia có tiến triển rất lớn. Tuy nhiên còn phải nỗ lực. Đa số người đều hiểu rõ chân tướng của Phật Pháp, biết sự lợi ích của Phật Pháp thì cái xã hội này có thể tiếp thọ sự chỉ dạy của Phật Pháp, thì chúng ta sẽ có được quả báo thù thắng như vậy. đều có thể sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Ngã ai nhữ đẳng, thậm ư phụ mẫu niệm tử. Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng: Phật đối với chúng ta quả thật vượt hơn lòng thương yêu bảo hộ của cha mẹ đối với chúng ta. Sự quan tâm đối với chúng ta, ngã ư thử thế tác Phật, dĩ thiện công ác, bạc sanh tử chi khổ, linh hoạt ngũ đức, thăng vô vi chi an. Thế Tôn tại thế gian này thì hiện làm Phật. Đương nhiên vào lúc bấy giờ có một số người duyên đã thành thục, như trong Phẩm Hữu Môn chỗ nói, nên lấy Phật thân để được độ, thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật liền hiện Phật thân để độ những chúng sanh này. Đây là đến thị hiện thành Phật. Những gì Phật dạy cho chúng ta, tức là dĩ thiện công ác, lấy thiện đối trị ác nghiệp, khiến chúng ta tu thiện để đối trị làm ác. Ác, đây là nghiệp nhân của tam giới lục đạo, sanh tử lưu chuyển. Thiện thì có thể liễu sanh tử xuất tam giới. Dĩ thiện công ác, bạc sanh tử chi khổ. Lục đạo luân hồi đã quá khổ, quá khổ. Điều này chúng ta nhất định phải giác ngộ. Cho nên phía trước Ngài nói chữ thiện này chẳng phải cái thiện thông thường, chẳng phải chữ thiện của tam thiện đạo trong lục đạo, siêu việt lục đạo, phải liễu sanh tử, phải xuất tam giới. Linh hoạt ngũ đức, chữ ngũ đức này tức là phía trước nói về ngũ giới. Thăng vô vi chi an, tấn thăng hoặc đắc vô vi chi an. Vô vi tức là bất sanh bất diệt, cũng tức là thông thường chúng ta nói đến liễu sanh tử xuất tam giới. Hữu vi tức là hữu sanh hữu diệt. Vô vi là vô sanh vô diệt, vãng sanh đến Tây phương thế giới, đó tức là vô vi chi an. Luân hồi không còn nữa, sanh tử cũng không còn nữa. Đến được Tây phương thế giới là vô lượng thọ. Thật tại mà nói là vĩnh viễn vô lượng thọ, chân thật vô lượng thọ, mà chẳng cái phải cái vô lượng của hữu lượng. Vô lượng của hữu lượng đó là ứng hóa của A Di Đà Phật. Anh đến nơi đó thì đã thành Phật rồi. Thành Phật là cái vô lượng chân thật, chẳng phải cái vô lượng của hữu lượng. Ngô Bác Nê Hoàng: Kinh đạo tiệm diệt, nhân dân xỉm ngụy, phục vi chúng ác, ngũ thiêu ngũ thống, cửu hậu chuyển kịch. Đoạn kinh văn này của Phật nhìn theo hiện tại thì là dự ngôn đấy, dự ngôn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời dự ngôn này đều đã thực hiện rồi. Ngô Bác Nê Hoàng, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật viên tịch, chúng ta người thế tục nói sau khi Phật chết rồi, kinh đạo tiệm diệt, sự giáo hóa của Phật thời đại truyền xuống lâu rồi, dần dần biến chất, đến cuối cùng cũng có thể đoạn diệt. Vị pháp vận của Phật còn 12,000 năm, 1,000 năm đầu gọi là chánh pháp được truyền xuống, đó rất là thuần chánh. Nếu y theo phương pháp này tu hành, hầu như đều được chứng quả. 1,000 năm thứ hai gọi là tượng pháp, đã dần dần biến chất, chẳng thuần như trước kia. Tượng tức là tương tự, tuy chẳng thuần vẫn rất giống, cho nên người tu hành chứng quả ít đi. Tuy nhiên những người khai ngộ được định sanh lên trời rất nhiều. Sau 1000 năm thứ ba, tổng cộng có 10000 năm, gọi là thời kỳ mạt pháp. Chúng ta hiện nay là ở thời kỳ mạt pháp 1000 năm đầu. Theo cách tính của người ngoại quốc, nếu theo cách tính của người Trung Quốc là mở đầu của 1000 năm thứ hai. Anh xem Hư Vân Lão Hòa Thượng, Ấn Quang Đại Sư, quý ngài áp dụng cách tính truyền thống của Trung Quốc, dùng cách tính của họ, năm nay là sau Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đại khái 3021 năm, tức là 1000 năm thứ hai mới vừa bắt đầu. Càng truyền thì càng tệ, có đồ giả lẫn lộn bên trong, chẳng còn thuần nữa, Phật pháp này chẳng thuần nữa, kinh đạo tiệm diệt, nhân dân xiểm ngụy, nhân tâm đối với Phật pháp cũng chẳng tôn trọng giống như trước kia, cũng chẳng thiết tha như trước kia. Cho dù tin Phật, tuy tin nhưng bên trong đánh rất nhiều dấu hỏi hoài nghi, phục vi chúng ác, đây là bệnh cũ, tập khí cũ lại tái phạm. Trong câu nói này ý vị rất sâu, lại phạm nữa. Anh thử nghĩ xem đây là ý vị gì. Lúc Phật còn tại thế, có thể chúng ta cũng học Phật, chúng ta tiếp thọ Phật pháp, đem căn bệnh tập khí của chúng ta đều sửa hết, ở trong luân hồi lại chuyển mấy vòng, hiện nay bệnh cũ lại phạm nữa, là cái ý nghĩa này. Vì sao có thể gặp phải những khó khăn như vậy? Thật tại mà nói, lúc Phật Đà còn tại thế giảng kinh này cho chúng ta không tha thiết muốn vãng sanh. Nếu vãng sanh thì là vô sự rồi, thì hiện nay đều làm Bồ Tát cả rồi, thì chẳng phải là phàm phu nữa rồi. Đây là một cái sai lầm lớn, chẳng có vãng sanh, chẳng có cầu vãng sanh. Anh xem người học Phật bao nhiêu, có mấy người cầu vãng sanh? Những người chẳng cầu vãng sanh, vừa mới chuyển thế thì bệnh cũ lại phạm, phạm được chẳng phải nhẹ, lại đi tạo ác. Phía trước chỗ nói đến ngũ ác, thập ác đều phạm cả, ngũ thiêu, ngũ thống, cửu hậu, chuyển kịch. Cái khổ nặng này nhất định phải là một đời nặng hơn một đời, một đời khổ hơn một đời đấy. Đây toàn là sự thật, mắt Phật nhìn thấy rất rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chúng ta sao có thể chẳng cảnh giác chứ? Nhữ đẳng chuyển tương giáo giới, Phật tại chỗ này lại khuyến đạo chúng ta. Chúng ta ngày nay hiểu rõ rồi, đây là điều rất may mắn, đem Phật pháp quả thật đã hiểu rõ rồi, minh bạch rồi, thì chúng ta được độ. Tuy nhiên, nhìn thấy rất nhiều người vẫn đang mê hoặc điên đảo. Những người chưa tiếp xúc đến Phật pháp, đó thì có thể tha thứ. Đã tiếp xúc đến Phật pháp, hiện đang hết lòng nỗ lực thật sự tu học Phật pháp, mà tu đó là điên đảo, tu đó là vấn đề trong một đời này không giải quyết được, thì đời sau căn bệnh tập khí vẫn phải sanh ra, đó là chẳng cứu cánh, nhất định phải giúp đỡ họ. Như Phật kinh pháp vô đắc phạm giả, nhất định phải y giáo phụng hành, quyết định chẳng thể vi phạm. Tâm của Phật sánh với tâm của cha mẹ chúng ta còn từ bi hơn. Phật là niệm niệm đều hy vọng chúng ta tốt, hy vọng chúng ta phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Anh bảo chúng ta phá mê khai ngộ rồi, lìa khổ được vui rồi, đối với ngài có lợi ích gì? Thật tài mà nói, với ngài chẳng có liên quan. Phật vô cầu nơi chúng ta, chúng ta thật tài mà nói, đối với Phật chẳng thể báo đáp được. Phật cái chi cũng đều chẳng cần, vậy lấy cái gì để báo đáp? Chẳng có cách gì báo đáp. Duy nhất để báo đáp đó là y giáo phụng hành, chuyển tương giáo giới. chúng ta có thể chuyển tường giáo giới. Đây tức là nguyện vọng của Phật. Phù hợp nguyện vọng của Phật, đây mới có thể báo Phật ân mà thôi. Di Lặc Bồ Tát, hiệp trưởng Bạch Ngôn: thế nhân ác khổ như thị như thị. Di Lặc Bồ Tát, từ phẩm thứ 32 đến chỗ này, sau khi nghe xong lời dạy bảo của Phật nhiều như vậy, Di Lặc Bồ Tát bèn nói: người thế gian cái ác chỗ làm, cái quả báo chỗ thọ, như thị như thị, cùng với Phật nói đó hoàn toàn như nhau. Phật đều thấy hết cả, Phật đều nói ra hết, nói được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Di Lặc Bồ Tát ở chỗ này cũng có thể nói là làm kiến chứng cho chúng ta đấy. Di Lặc là đẳng giác Bồ Tát, là người hậu bổ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tây phương cực lạc thế giới ngài đã đi qua, chỗ này lục đạo luân hồi ngài cũng rõ ràng. Ngài đến để làm kiến chứng cho chúng ta, chứng minh lời Phật chỗ nói hoàn toàn là sự thật, hoàn toàn là chân tướng.
Phật giai từ ai, tất độ thoát chi.
Đây là đối với Phật tán thán. Phật đối với chúng sanh này, những người thế gian này, là từ bi bình đẳng. Chữ giai này là bình đẳng, chẳng có sai biệt. Cái từ bi bình đẳng, ai là lân mẫn. Nguyện vật của Phật là tất độ thoát chi, là hy vọng nhóm chúng sanh này người người đều thành Phật, vả lại còn hy vọng mọi người mau chóng để thành Phật, không hy vọng anh ở trong lục đạo này cứ mãi kéo lê, hy vọng anh mau mau thành Phật. Vì mau mau thành Phật, ngoài pháp môn này ra thì chẳng có pháp môn thứ hai nữa. Cho nên tịnh độ pháp môn cổ đức nói gọi là môn dư đại đạo. Môn là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, một con đường đại đạo của bên ngoài vô lượng pháp môn, thành Phật đại đạo. Cho nên kinh này tức là con đường thành Phật. Chúng ta phải đem nó nhận thức rõ ràng, phải biện biệt rõ ràng, thì tâm của chúng ta sẽ được định. Định tại trên một bộ kinh này, trong một đời này chẳng có hoài nghi, chẳng có âu lo, cũng chẳng âu lo, quyết định thành tựu. Thọ Phật trùng hối, Phật ở chỗ này dặn dò một rồi ba, ba rồi bốn, lặp đi lặp lại, khuyến miễn chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Đây là từ bi đã đến chỗ cùng cực, bất cảm vì thất. Chúng ta cũng phải nên giống như Di Lặc Bồ Tát vậy, chẳng dám trái ngược, chẳng dám đem lời dạy bảo của Phật rời khỏi. Thất tức là rời khỏi, chẳng thể trái ngược, chẳng thể rời khỏi. Cho nên kinh điển này ngày ngày đọc tụng, ý nghĩa chẳng hiểu, muốn nghe kinh vì chỉ có thật sự rõ ràng, thật sự minh bạch mới biết được tự mình phải nên làm cách nào. Làm tức là tu. Cuốn 25 xin lật kinh bản, trang 153, trang 153, hàng thứ nhì, trang 153, hàng thứ nhì. Lễ Phật hiện quang đệ tam thập bát. Trong phẩm kinh này, chúng ta có thể thấy được Tây phương thế giới cùng Ta Bà thế giới chúng ta hai vị đạo sư gia trì đại chúng dự hội, khiến mọi người đều có thể thấy được Tây phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Đây tức là tác chứng chuyển trong lần tam chuyển pháp luân này. Đây là lấy chứng cứ đem ra cho chúng ta xem, khiến cho chúng ta biết Tây phương thế giới đích thật tồn tại, quyết định chẳng phải hư vọng. Lúc đó có tình trạng này xảy ra, tuy sự việc cách nay 3.000 năm rồi, theo sự ghi chép của kinh điển, sự truyền thừa nhất định là có căn cứ, quyết định chẳng phải là hư vọng. Chúng ta phải tin được sự ghi chép của kinh điển, tin tưởng lịch sử. Xin xem kinh văn. Phật cáo A Nan: nước Tàu dục kiến vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác, cập chư Bồ Tát A La Hán đẳng sở cư quốc độ. Đây là Thế Tôn ban cho đại chúng tại hội lúc đó một sự biểu thị, chúng ta hiện nay gọi là đề nghị. Một đề nghị: mọi người quý vị có muốn thấy vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác không? Vì thầy thì tại chỗ này chúng ta có thấy được một cái biệt hiệu khác của A Di Đà Phật, tức là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên đây là biệt hiệu của A Di Đà Phật. Vậy cũng tại trong kinh đề này hiển thị ra đây tức là A Di Đà Phật cùng với chư Bồ Tát A La Hán. Đây là học sinh của Tây phương thế giới của Di Đà. Vậy trong chúng học sinh có cái thấy đều nói cái năng lực của tự phật, chẳng nói Phật gia trì. Còn nếu nói Phật gia trì, phàm là vãng sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới, tất cả thấy đều bình đẳng. Nếu như nói tự phần công phu tu chứng, giả như là đã phá xong vô minh, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đây là Bồ Tát. Nếu như chỉ phá kiến tư vẫn chưa đoạn vô minh thì bằng với A-la-hán của tha phương thế giới. Cho nên danh từ này là tự phần chỗ xưng hô. Nếu như là Phật lực gia trì thì thấy đều là bình đẳng cả. Chỗ này chúng ta cần phải liễu giải, phải rõ ràng. Cùng với quốc độ nơi họ cư ngụ, Tây phương Cực Lạc thế giới, ưng khởi Tây hướng, đường nhật một xứ cung kính đảnh lễ, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là phương pháp Phật dạy cho mọi người. Phật giảng kinh, mọi người đều ngồi đó để nghe. Vậy anh muốn thấy Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm thì anh phải đứng dậy, mặt hướng về phương Tây, nơi mặt trời lặn, phương phương Tây, cung kính đảnh lễ, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong hai câu này đã nói rõ tam nghiệp thanh tịnh, tam nghiệp chân thành, tam nghiệp cung kính. Tam nghiệp này tức là thân khẩu ý. Cái này thì có thể khởi dậy tác dụng của cảm ứng đạo giao. A Nan tại trong đại hội vô cùng lanh lợi. A Nan vừa nghe Phật nói như vậy thì ông lập tức từ chúng đứng dậy, động tác của ông nhanh hơn kẻ khác, diện tay hiệp trưởng đảnh lễ bạch ngôn, ngã kim huyền kiến cực lạc thế giới A Di Đà Phật, cúng dường phụng sự chúng chư thiện căn. A Nan tôn giả ở phía trước đã từng nghe Thế Tôn giảng về Tây Phương cực lạc thế giới, đã tường tận giới thiệu cho mọi người, cho nên ngài vô cùng hoan hỷ, muốn gặp Phật Đà, muốn thấy trạng huống thù thắng của Tây Phương, lại còn phát nguyện cúng dường phụng sự chúng chư thiện căn, đảnh lễ chi gian hốt kiến A Di Đà Phật, dung nhan quảng đại, sắc tướng đoan nghiêm như huỳnh kim sơn, cao xuất nhất thiết chư thế giới thượng. Từ chỗ này chúng ta thấy được cái nhanh của sự cảm ứng, bất khả tư nghị của sự cảm ứng. Anh xem A Nan vừa mới lạy xuống, còn chưa đứng dậy, thì A Di Đà Phật nơi Tây Phương cực lạc thế giới đã hiển hiện trước mặt ngài. Ngài đều trông thấy cả, thấy được A Di Đà Phật dung nhan là dung mạo, nhan sắc đã rộng lại lớn. Chúng ta nơi trong bài kệ tán Phật bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thành tứ đại hải, tán thán bảo thần của Phật, thần tướng của Phật hiện ra thì giống như giữa hư không, ở giữa hư không như huỳnh kim sơn, Phật thân đều hiện ra sắc vàng, cao xuất nhất thiết chư thế giới thượng. Đương nhiên tất cả chư Phật thế giới lúc bấy giờ cũng hiện ra, chẳng những thấy được Tây Phương cực lạc thế giới mà mười phương chư Phật sát độ đều thấy được cả. Chúng ta xem phần dưới thì sẽ rõ. Hộ văn thập phương thế giới chư Phật Như Lai xưng dương tán thán A Di Đà Phật chủng công đức vô ngại vô đoạn. Do đây có thể biết Thế Tôn trong lần hội này giới thiệu cho chúng ta đó chẳng sai. Mười phương chư Phật quả thật đã đến làm chứng minh, tất cả chư Phật đều tán thán, giống như Đức Bổn Sư tán thán A Di Đà Phật chẳng khác. Đức Bổn Sư tán thán thế nào? Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng Tịnh Độ Tam Kinh, trong Tịnh Độ Tam Kinh đối A Di Đà Phật tán thán, tất cả chư Phật Như Lai cũng tán thán như vậy. Trong đây có một câu tán thán tối thù thắng, chúng ta phải nên ghi nhớ thật kỹ, đó là Quan Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương. Đây là đem A Di Đà Phật tán thán đến cực điểm rồi. Nếu chư vị có thể lưu tâm tỉ mỉ để thể hội ý nghĩa này, A Di Đà Phật là Phật Trung Chi Vương, vậy thì Kinh Vô Lượng Thọ nhất định cũng là Kinh Trung Chi Vương, là cùng một đạo lý. Danh hiệu Di Đà là mười phương tất cả chư Phật Như Lai danh hiệu Chi Vương. Anh phải biết được ý nghĩa này. Khổng Lão Phu Tử nói, cử nhất ngẫu, chúng ta phải lấy tam dĩ phản, tức là cử nhất phản tam. Anh mới thấy được bộ kinh điển này là pháp môn thù thắng không gì sánh bằng. Nhiên hậu chúng ta mới hoảng nhiên đại ngộ, tại sao từ xưa đến nay rất nhiều vị đại đức đến tuổi xế chiều tiếp xúc đến pháp môn này thì tất cả thể đều buông xuống hết, chuyên niệm Kinh Di Đà, chuyên niệm A Di Đà Phật. Đạo lý là ở chỗ này vậy. Họ đã thật sự minh bạch thật sự rõ ràng rồi. Nếu như họ chẳng thật sự rõ ràng thì làm gì chịu buông xuống? Chúng ta nói làm sao xả được buông xuống? Khi thật sự rõ ràng minh bạch rồi thì ra là kinh Trung Chi Vương, Phật Trung Chi Vương. Vì đó chúng ta chẳng quy y thì chúng ta quy y ai đây? Câu sau này thật hiếm có: vô ngại vô đoạn. Vô ngại là chẳng có chướng ngại, tức là tất cả sự tán thán của chư Phật tận hư không biến pháp giới đều nghe được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Đây là vô ngại. Còn vô đoạn tức là chư Phật Như Lai đối với A Di Đà Phật tán thán từ trước đến nay chẳng có trung đoạn qua. Vậy giờ đây có thể biết kinh Vô Lượng Thọ là tất cả Như Lai ở nơi tận hư không biến pháp giới diễn thuyết chưa từng gián đoạn. Phật tại chúng ta nơi đây giảng, đến một địa phương khác cũng giảng, bất luận đến địa phương nào đích thật chẳng trung đoạn qua. Cứ lấy Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói, khu giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật là 3.000 đại thiên thế giới. Nếu theo ý kiến của ông Huỳnh Niệm Tổ thì cái 3.000 đại thiên thế giới lớn cỡ nào là 100 ức dải ngân hà. Phật ở nơi chúng ta đây giảng rồi, có thể sẽ lại đến các tinh cầu khác luân lưu đi giảng, chưa từng gián đoạn. A Nan Bạch Ngôn, A Nan Tôn giả thấy được, bèn thưa với Thế Tôn rằng: Bí Phật Tịnh Sát đắc vị tằng hữu. Sau khi ngài đã thấy sát độ của 10 phương chư Phật, ngài cũng đã thấy. Sau khi so sánh, đều chẳng sánh bằng Cực Lạc thế giới trang nghiêm. Cực Lạc thế giới tối thù thắng, tối trang nghiêm là gì? Chúng ta phải rõ ràng, tuyệt đối chẳng phải cái trang nghiêm trên sự thọ dụng của vật chất. Nếu như nói trên vật chất, đây là theo trên sự thọ dụng của lục trần mà nói. Thế Tôn nói với chúng ta, những Phật quốc sánh với Tây Phương Cực Lạc thế giới trang nghiêm hơn rất nhiều rất nhiều. Tây Phương thế giới chẳng bằng. Vậy thì nó là trang nghiêm như thế nào mà khiến tất cả chư Phật tán thán như vậy? Trang nghiêm của giáo học, trang nghiêm của chứng quả. Đây là thế giới chư Phật chẳng có. Anh xem tất cả những người vãng sanh sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều trở thành A Tỳ Bạc Chí Bồ Tát. Điều này chẳng dễ. A Tỳ Bạc Chí là thất địa trở lên, như phàm phu chúng ta đây phiền não một phẩm đều chưa đoạn, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới liền làm thất địa Bồ Tát. Điều này bất khả tư nghị. Trong tất cả chư Phật thế giới chẳng có. Ở tha phương quốc độ tu hành thành Phật phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, phải vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta thử tính xem, đại khái chỉ cần 3 kiếp 4 kiếp thì thành Phật rồi. 3 kiếp 4 kiếp cùng 3 cái A Tăng kỳ kiếp cùng vô lượng kiếp thì không thể sánh nổi. Tỉ như là muốn học một môn nào đó, người ta phải học 200-300 năm đều học chẳng được. Còn nơi A Di Đà Phật kia 2-3 giờ là học xong, là ví cho nhanh chóng thế đó. Đây là trong tất cả chư Phật sát độ chẳng có. Cho nên chư Phật tán thán. A Nan thấy được, lúc A Nan vừa thấy thì ngã diệt nguyện nhạo sanh ư bỉ độ. Vậy thì bây giờ chúng ta hỏi A Nan Tôn giả hiện nay đang ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao? Nơi đây thấy được ngài phát nguyện A Nan cầu sanh. A Nan là người truyền thừa giáo hạ của Thế Tôn. Chúng ta được biết Tam Tạng Kinh Điển là do Ngài kết tập, là do Ngài truyền xuống. Ngài lại là người truyền thừa của Thiền Tông. Ngài là tổ thứ hai của Thiền Tông. Thiền Tông là Thế Tôn truyền cho Mahakayip, Mahakayip truyền cho A Nan. Cho nên A Nan cũng là người truyền thừa của Thiền Tông. Ngài hiện tại đang ở đâu? Ngài ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Làm sao anh biết được? Trong Kinh Vô Lượng Thọ ở đây có Ngài phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Cho nên đây là chứng minh Thế Tôn cáo ngôn: kỳ trung sanh giả, dĩ tằng thân cận vô lượng chư Phật, thực chúng đức bổn. Phần kinh văn này chúng ta phải ghi chặt vào lòng. Hạng người nào được vãng sanh? Trong đời quá khứ, dĩ tằng thân cận vô lượng chư Phật, thực chúng đức bổn. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta ở phía trước thấy được A Xà Vương Tử cùng 500 trưởng giả, họ trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Vạn lần vạn là ức, 400 ức đấy. Chư vị thử nghĩ, 400 ức Phật nghe đến Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Kinh Vô Lượng Thọ vẫn chưa phát tâm muốn vãng sanh, chỉ là động một niệm hy vọng chúng ta tương lai thành Phật cùng A Di Đà Phật như nhau, vẫn chẳng có ý muốn vãng sanh. Vậy thì thiện căn của A Nan Tôn giả vượt hơn họ. A Nan có ý muốn vãng sanh, vừa mới nghe qua thì Ngài động cái niệm vãng sanh. Chúng ta ngày nay có duyên, duyên thành thục rồi. Duyên gì đây? Dĩ tằng thân cận vô lượng chư Phật, thực chúng đức bổn. Cái duyên này thành thục rồi. Làm sao biết được thành thục? Chúng ta cũng đã phát cái niệm vãng sanh. Đặc biệt hơn nữa là một niệm vãng sanh mạnh mẽ quyết liệt, muôn duyên đều buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Đây tức là anh vô lượng kiếp đến nay đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Cái thiện căn này trong một đời này đã thành thục. Trong Kinh Di Đà nói rất hay: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Chúng ta trước kia niệm Kinh Di Đà, chẳng biết trong kinh nói đến thiểu thiện căn, thiểu đến trình độ nào. Không thể thiểu, vì đương nhiên cần đến con số tương đương. Con số tương đương này cuối cùng là bao nhiêu chúng ta không biết, vừa niệm Kinh Vô Lượng Thọ thì mới biết được. Vậy ít nhất hiện nay chúng ta được biết phải vượt hơn 400 ức Phật. Anh trong đời quá khứ cúng dường chư Phật đã vượt hơn 400 ức Phật, anh mới so với A Xà Thế Vương Tử hơn, mạnh hơn, anh mới có cái niệm vãng sanh này. Cho nên pháp môn này chúng ta thông thường khuyên người, người ta không thể tiếp nhận, không thể hết lòng tu hành, chúng ta gật đầu. Vì sao? Cho nên pháp môn này chúng ta thông thường khuyên người, người ta không thể tiếp nhận, không thể hết lòng tu hành, chúng ta gật đầu. Vì sao? Vì rất bình thường, một tí điều chẳng lạ lùng. Nếu họ nghe rồi liền tin, muốn phát tâm vãng sanh, ôi chao, người này phi thường lắm, người này không bình thường, người này không đơn giản. Vì sao? Chúng ta liền biết thiện căn của họ thành thục rồi. Vả lại, quá thật là thiện căn bất khả tư nghị, thiện căn thành thục rồi. Nếu thiện căn chẳng thành thục thì tâm ấy chẳng khởi dậy được. Cho nên đây là cái đệ nhất đẳng thiện căn của thế gian. Tôi thường nói đệ nhất đẳng phước báo của thế gian. Nếu chẳng có đệ nhất đẳng thiện căn phước báo thì pháp môn này họ chẳng thể động niệm, họ chẳng thể động niệm tâm. Đệ nhất đẳng thiện căn phước báo có được mấy người? Đây là đạo lý nhất định. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn khó tin. Cho nên chúng ta phải trân quý cái nhân duyên này. Thực chúng đức bổn, chữ đức bổn được nói ở chỗ này tức là cùng A Di Đà Phật kết duyên rồi, anh mới có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cùng A Di Đà Phật đã kết duyên rồi. Nhớ dục sanh bỉ ưng đương nhất tâm quy y chiêm ngưỡng, câu này khẩn yếu. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy A Nan tôn giả phương pháp vãng sanh. Câu này là phương pháp vãng sanh. A Nan muốn vãng sanh, đây là phía trước Thế Tôn chứng minh cho ngài thiện căn của ngài thành thục. Ngài trước kia đã từng thân cận vô lượng chư Phật, thiện căn thành thục. Vậy làm sao đi đây? Phương pháp đã dạy cho ngài, phương pháp chỗ này nói đó. So với kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đó đơn giản hơn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ có thể nói là sự thuyết minh tường tận của câu này. Phải nên nhất tâm quy y. Cái gì gọi là quy, cái gì gọi là y? Hôm nay đạo tràng chúng ta đây buổi chiều đã cử hành lễ quy y, tôi thấy đại khái có đến hơn 300 vị đồng tu, thật là phi thường. Quý vị nhất tâm quy y, chiêm ngưỡng A Di Đà Phật, tương lai trên 300 người này đều phải vãng sanh. Hơn 300 vị Phật xuất thế đấy, việc này thật là phi thường. Chúng ta quy y có một cuốn băng cassette. Trước kia các đồng tu bên này phát tâm từng làm thành đĩa CD, loại đĩa cực quang, hy vọng mọi người có thể nghe thêm nhiều biến. Trước đây có vài đồng tu là từ trong băng cassette đem nó viết ra, vậy tốt nhất là nghe băng cassette. Băng cassette tại đây có chữ chiêm ngưỡng tức là niệm Phật, bởi vì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta về phương pháp niệm Phật có ba cách: có quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Cách quán tưởng và quán tưởng đều thuộc về chiêm ngưỡng. Bây giờ đây có thể biết Thế Tôn chẳng dùng niệm Phật mà dùng chiêm ngưỡng, dụng ý này cũng sâu vô cùng. Có thể cùng với niệm Phật hội hợp trở lại thì chúng ta sẽ liễu giải nghĩa chân thật của nó. Ý nghĩa này tức là bảo niệm Phật thì trong tâm nhất định phải có Phật, miệng niệm Phật mà trong tâm chẳng có Phật thì chẳng được. Cách ấy chẳng có lợi ích gì cả. Người xưa chế giễu những hàng người này nói rằng khép bể cổ họng cũng luống công. Tại sao vậy? Là vậy chẳng tương ưng. Nhất định phải tâm nguyện giải hành cùng Phật đều có thể tương ưng. Như vậy mới là chân chánh niệm Phật. Đây mới là thật sự chiêm ngưỡng. Tác thị ngữ thời A Di Đà Phật tức ư chưởng trung phóng vô lượng quang, phổ chiếu nhất thiết chư Phật thế giới, thời chư Phật quốc dài tất minh hiện, như xứ nhất tâm. Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta cùng A Di Đà Phật, anh xem họ câu thông nhanh biết mấy. Lời này của Thế Tôn vẫn chưa nói hết thì A Di Đà Phật phóng quang liền phóng ra. Sự câu thông phối hợp của họ vô cùng mặc khế, rất đầy đủ. Thích Ca Mâu Ni Phật vừa nói xong thì A Di Đà Phật liền phóng quang. Sự phóng quang này liền chứng minh, vì Thế Tôn chứng minh Phật chỗ nói đó không sai, phương pháp của Phật dạy đó cũng không sai. Đồng thời Phật quang này, trong Phật quang đã xuất hiện vô lượng vô biên chư Phật thế giới từ trong ánh sáng của Phật xuất hiện, thì đây gọi là Phật quang phổ chiếu nhất thiết chư Phật sát độ. Giai tất minh hiện, minh là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, hiển hiện tại nhãn tiền, như xứ nhất tầm. Đây là nhất tầm, là khoảng cách rất ngắn. Vì nói một cách khác là tại nhãn tiền, anh nhất định có thể thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Chữ nhất tầm là bao nhiêu dài? Nó là đơn vị của độ dài thời xưa, cách đo lường 8 thước gọi là nhất tầm, 10 thước gọi là nhất trượng. Có thể thấy vẫn chưa đến một trượng, cự ly chỉ xa cách co 8 thước, vậy đương nhiên anh thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Vị A-di-đà Phật thù thắng quang minh cực thanh tịnh cố, Phật quang chiếu rọi vào. Chúng ta bình thường thấy ánh sáng là từ nhật nguyệt đăng quang. Ánh sáng chúng ta hiện nay tiếp xúc là nhật nguyệt đăng quang. Mặt trời, mặt trăng, ánh đèn, chiều dài làn sóng này, chúng ta bây giờ nói là làn sóng ánh sáng. Thường thường chúng ta có ánh sáng dài hơn ánh sáng này, chúng ta chẳng nhìn thấy, ngắn hơn làn sóng ánh sáng này, chúng ta cũng chẳng nhìn thấy, cho thấy rằng nhục nhãn của chúng ta năng lực vô cùng có hạn, vô cùng có hạn, vật thấy được không nhiều. Còn Phật quang thì bất khả tư nghị, chúng ta hiện nay nhờ vào dụng cụ khoa học, chúng ta biết có quang tuyến X, có hồng ngoại tuyến, chúng ta hiện nay có thể biết được. Độ dài ngắn làn sóng khác nhau vẫn còn nhiều loại, nhưng những thứ làn sóng ánh sáng này có thể chiếu xuyên qua vật chất, có thể xuyên qua thân người. Mặt trời, mặt trăng, ánh đèn, làn sóng ánh sáng này khác nhau. Còn làn sóng ánh sáng của Phật thì càng kỳ diệu hơn. Ánh sáng này vừa chiếu, chúng ta chẳng cần dùng dụng cụ. Trong thế gian này, trạng huống bên trong lục đạo luân hồi đều thấy được cả. Còn thiên đạo, chúng ta chẳng thấy được. Ngạ quỷ đạo chúng ta cũng chẳng thấy được. Địa ngục đạo chúng ta cũng chẳng thấy được. Phật tại trong kinh nói với chúng ta, thế gian này có hắc sơn, tuyết sơn, kim cang, thiết vi, chúng ta cũng đều chẳng thấy được. Ánh sáng của Phật vừa chiếu vào thì tất cả thấy đều hiện rõ, toàn bộ đều thấy hết. Ư thử thế giới sở hữu hắc sơn, tuyết sơn, kim cang, thiết vi, đại tiểu chư sơn, giang hà, tòng lâm, thiên nhân cung điện. Đây là chư thiên, sắc giới thiên, dục giới thiên, cung điện của thiên nhân, nhất thiết cảnh giới vô bất chiếu kiến, trong tất cả bao quát ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo, cả thảy đều ở trong Phật quang xuất hiện. Phật nói đó chẳng sai. Đây là A Nan cùng với đại chúng đến dự hội, mọi người chính mắt thấy được. Cho nên đoạn này kể như là kiến chứng của lịch sử. Ngày nay chúng ta nhìn xem là kiến chứng của lịch sử, thì sao có thể chẳng tin chứ? Phía dưới là tỷ dụ. Tỷ dư nhật xuất. Đây là đem Phật quang tỷ dụ cho mặt trời mọc, minh chiếu thế gian. Trong đêm tối chúng ta ở tại thế gian này, tất cả cảnh giới chúng ta cũng chẳng thấy. Khi mặt trời mọc lên thì chúng ta nhìn thấy. Đây thì giống như Phật quang xuất hiện rồi, thì chư Phật sát độ, lục đạo luân hồi, thấy đều thấy được cả. Phía dưới bổ sung thêm, nại chí nê lê, nê lê tức là địa ngục, địa ngục cũng nhìn thấy được. Khê cốc, u minh, chi xứ, chữ u minh là chỉ cho ngạ quỷ đạo. Còn bên trong khê cốc là gì? Là chỗ cư trú của loài rồng, rồng trong súc sanh đạo. Có rất nhiều chúng sanh mà nhục nhãn chúng ta chẳng thấy, cái này cũng nhìn thấy được. Tất đại khai tịch giai đồng nhất sắc, bởi vì Phật quang chiếu rọi đến đều được sự gia trì của ánh sáng của Phật. Chỗ có tất cả chúng sanh đều được lợi ích thù thắng. Do như kiếp thủy di mãn thế giới, kỳ trung vạn vật trầm một bất hiện, đây là tỷ dụ. Giống như thế gian này, thế giới động vật, thực vật, chủng loại rất nhiều. Nếu như ở trong nước lớn, chìm trong nước, thì chỉ thấy màu sắc của nước, ngoài ra đều chẳng thấy. Đây là tỷ dụ. Trên tỷ dụ giai đồng nhất sắc, dưới ánh kim quang của Phật chiếu rọi, sở hữu tất cả cảnh giới đều biến thành kim sắc. Tỷ dụ này chúng ta chẳng khó hiểu lắm, bởi vì người hiện nay rất nhiều người đeo kính râm. Chúng ta đeo loại kính râm màu đỏ thì cảnh giới thấy được đều là giống như mã lên màu đỏ, đeo kính màu xanh thì nhìn thấy đều là màu xanh, mắt kính màu lục nhìn thấy đều là màu lục. Phật là kim quang sở chiếu, sở hữu cảnh giới đều hiện thành màu kim sắc. Đây là nghĩa này, dùng nước để làm tỷ dụ. Khoáng vàng hạo hãn duy kiến đại thủy, dùng cái này để làm tỷ dụ. Bỉ Phật quang minh diệt phục như thị, Phật quang cũng giống như vậy, nhìn thấy tất cả cảnh giới đều là kim sắc. Đây là vì ánh sáng kim sắc chỗ chiếu đến. Nói đến chỗ này, Phật phóng quang, Bồ Tát phóng quang, La Hát cũng phóng quang, ánh sáng lớn nhỏ đường nghiền khác nhau. Tuy nhiên phàm phu chúng ta nhãn quang rất cạn, phàm phu nhìn thấy đại khái đều như nhau, bởi vì tâm lượng chúng ta chẳng rộng lớn, không lớn. Ma cũng có thể phóng quang, yêu quỷ ma quái cũng biết phóng quang. Ánh sáng của ma cũng là kim sắc, ma cũng có tu trì, cũng có đại phước báo. Ánh sáng của chúng cũng là kim sắc quang minh. Cùng Phật quang khác ở chỗ là kim quang của Phật, khi anh tiếp xúc đến, trên thân cảm giác vô cùng vui sướng, vô cùng thoải mái. Ánh sáng là nhu nhuyễn, không làm sống mắt. Còn ánh sáng kim sắc của ma, nó làm sống mắt như ánh mặt trời vậy, làm sống mắt. Khi tiếp xúc đến trên thân, thấy khó chịu, cảm giác chẳng thoải mái, giống như những ngày nóng bức, đứng dưới mặt trời chẳng thấy thoải mái, ánh sáng làm sống mắt. Cùng là kim sắc, từ chỗ này có thể biện biệt, ánh sáng cũng có sự phân biệt tà chánh, bên trong ý nghĩa rất sâu, rất rộng, chư vị phải rất bình tĩnh để quan sát, anh có thể khai trí tuệ. Thanh văn Bồ Tát nhất thiết quang minh, tất giai ẩn tế, duy kiến Phật quang minh diệu hiển hách. Đoạn này cũng là một cuộc so sánh. Thanh văn là A-la-hán, Bồ Tát thì bao gồm đẳng giác Bồ Tát, cùng Phật thì rất tiếp cận. Tuy nhiên, ánh sáng của Bồ Tát, ánh sáng của Thanh Văn Duyên Giác, dưới ánh Phật quang của Di Đà thì hoàn toàn chẳng còn nữa, hiển hiện không ra. Tỷ như chúng ta bên này, ánh đèn rất sáng, nhưng dưới ánh mặt trời thì ánh đèn không còn nữa. Vì sao thế? Ánh thái dương quá mạnh, hiển không ra ánh sáng của nó. Cho nên ánh sáng của Bồ Tát dưới ánh Phật quang thì giống như ánh lửa con đom đóm sánh với mặt trời chẳng khác. Thử hồi tứ chúng, thiên long bát bộ, nhân phi nhân đẳng, giai kiến cực lạc thế giới, chủng chủng trang nghiêm. Cho nên hội này thật tại là bất khả tư nghị. Thế Tôn chẳng những đem Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm, đã vì chúng ta làm một báo cáo tường tận. Nào ngờ ở tại chỗ này, A Di Đà Phật đã xuất hiện, đem chỗ nói của Thế Tôn, thấy điều vì mọi người đã làm một chứng minh, khiến cho anh thấy được cả. Điều này là sự gia trì của nhị độ Thế Tôn. A Di Đà Phật gia trì đại chúng, Thích Ca Mâu Ni Phật gia trì đại chúng, thấy được rồi. Hội này tứ chúng, chữ tứ chúng là nói xuất gia hai chúng, tại gia hai chúng, xuất gia hai chúng, tỳ kheo ni. Tại gia hai chúng, U Bà Tắc, U Bà Di. Chúng ta ngày nay gọi là nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Đây là bốn loại. Trừ bốn loại này ra, đạo tràng nơi Phật giảng kinh đều có Thiên Long Bát Bộ tham dự. Họ không chỉ là hộ pháp, họ cũng đến nghe kinh. Hôm nay đạo tràng này của chúng ta cũng chẳng ngoại lệ, cũng có Bồ Tát Thanh Văn, Thiên Long Bát Bộ. Nhục nhãn chúng ta chẳng thấy được, họ thấy được chúng ta chẳng thấy được họ. Tất cả thảy đều đã thấy được Cực Lạc thế giới, đều đã thấy được A Di Đà Phật. Cùng với Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhóm đệ tử Di Đà, hoạt động của họ, những cảm hứng này thảy đều thấy được hết. Giống như Thế Tôn phía trước chỗ nói đó, A Di Đà Phật ư bỉ cao tòa. A Di Đà Phật ngồi trên giảng đài, oai đức nguy nguy, tướng hảo quang minh, Thanh Văn Bồ Tát vì nhiễu cung kính. Thấy được pháp hội của Thế Tôn nói pháp, đây cũng tức là trạng huống của pháp hội. Bồ Tát cung kính vi nhiễu, đây cũng là chư Phật chỗ tán thán, cũng là siêu thắng đệ nhất, nói rõ sự sư tư đạo hiệp. A Di Đà Phật là thầy, ngoài ra là học trò. Thầy chân thành từ bi nhiệt tâm chỉ dạy, còn học trò chân thành thân cận cung kính học tập. Đối với thầy chẳng có tơ hào hoài nghi, 100% thuận theo, có thể y giáo phụng hành. Nhìn thấy trạng huống này, đây cũng là trong chư Phật sắc độ ít thấy lắm. Anh xem Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta, bổn sư của chúng ta, năm xưa trong pháp hội giảng kinh vẫn có một số đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chỗ giảng của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn hoài nghi, vẫn phản đối. Người cầm đầu là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa cũng là quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng là đệ tử Thế Độ đã thọ giới của Thích Ca Mâu Ni Phật. Hắn dẫn đầu một nhóm hoang đàn phá phách, chuyên môn gây rắc rối cho Phật, chuyên môn ở ngoài làm những việc xấu, làm bại hoại vinh dự của tăng đoàn. Anh xem vẫn còn hàng đệ tử này. Thích Ca như vậy thì chư Phật khác cũng chẳng ngoại lệ, duy độc nhất A Di Đà Phật thì chẳng có loại học trò này. Người người đều là học trò tốt, cho nên đây cũng là trong sự trang nghiêm, chỗ siêu việt chư Phật, thù thắng không gì sánh bằng của A Di Đà Phật. Tỷ như Tu Di Sơn Vương xuất ư hải diện, minh hiện chiếu diệu, thanh tịnh bình chánh, vô hữu tạp uế, cập dị hình loại, duy thị chúng bảo trang nghiêm, thánh hiền cộng trú. Đây là thí dụ giống như núi Tu Di. Nó chẳng phải núi Tu Di thông thường, nó là Tu Di Sơn Vương. Vì chúng ta được biết Phật ở trong kinh nói đến một đơn vị thế giới có một núi Tu Di, 3.000 đại thiên thế giới có 100 ức đơn vị thế giới. Vì nói một cách khác thì là có 100 ức ngọn núi Tu Di. Đương nhiên mỗi một núi Tu Di độ cao không thể nào là hoàn toàn như nhau. Chúng ta thế giới này nhân tâm khác nhau, cho nên hoàn cảnh y báo khác nhau. Tây phương cực lạc thế giới nhân tâm như nhau. Sao lại như nhau? Trong nhân tâm của mỗi người, tức là A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra chẳng có cái niệm thứ hai, chẳng có niệm bồn chồn lo lắng, cho nên tâm của mọi người đều thanh tịnh, hiện ra thế giới thanh tịnh bình đẳng. Vì thì ở trong cảnh huấn không bình đẳng, núi Tu Di ấy lớn nhỏ nhất định cũng khác nhau. Còn Tu Di Sơn Vương, trong 100 ức ngọn núi Tu Di, nó là lớn nhất, thì nó trở thành vương. Cử ra cái tỷ dụ này, núi Tu Di vượt ngoài mặt biển là một hòn núi rất cao lớn. Núi Tu Di thật tại mà nói chẳng có trên địa cầu này của chúng ta, cho nên chúng ta không thể đem núi Hy Mã Lạp Sơn cho là núi Tu Di. Nếu anh đem núi này cho là núi Tu Di thì có rất nhiều chỗ giảng không thông. Phật nói với chúng ta, phía bắc của núi Tu Di là Bắc Cù Lô Châu, là một địa phương có phước báo lớn nhất của thế gian này. Bắc Cù Lô Châu ăn mặc đều tự nhiên, con người chẳng còn phải đi lao động làm lụng, ăn mặc đều tự nhiên, còn thọ mạng thì là 1.000 tuổi, chẳng có đoạn mạng. Chúng ta hiện nay xem ngọn núi cao nhất trên địa cầu này của chúng ta là Hy Mã Lạp Sơn. Phía bắc của Hy Mã Lạp Sơn là Tây Tạng. Người Tây Tạng chẳng sống đến 1.000 tuổi, chẳng có người đều sống đến 101.000 tuổi. Điều này chứng minh núi Tu Di không ở trên địa cầu này của chúng ta. Hoặc giả núi Tu Di là trung tâm của dãy Ngân Hà của chúng ta. Đây là cách nói của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ, nói cũng rất có đạo lý. Trong kinh Phật chỗ nói đó đều là cảnh giới hiện lượng của Phật. Chỗ gọi là hiện lượng tức là chính mắt thấy được, chẳng phải suy đoán, chẳng phải lý tưởng, là chính mắt chỗ thấy. Nhục nhãn của phàm phu chúng ta, năng lực của cái thấy quá nhỏ bé. Khi nãy đã nói, ở trong vô lượng làn sóng ánh sáng chúng ta chỉ thấy được một đoạn nhỏ. So với đoạn nhỏ này, dài hơn thì chẳng thấy, ngắn hơn cũng chẳng thấy. Mắt của Phật thì chỗ có tất cả vô lượng làn sóng ánh sáng, Ngài đều thấy được rõ ràng minh bạch. Cho nên thế giới mà Ngài nhìn thấy với cái thế giới mà chúng ta khác nhau, chẳng tương đồng. Nếu y theo cái thấy của chúng ta, y theo tâm lượng của chúng ta đi suy đoán cảnh giới của Phật thì sẽ là quá đổi sai lầm. Vậy Phật có thể gạt chúng ta chăng? Phật chẳng gạt chúng ta. Tại sao vậy? Cảnh giới của Phật chúng ta có thể chứng minh. Đó tức là chúng ta phải làm cách nào đột phá năng lượng của lục căn chúng ta. Tỷ như chúng ta ngày nay, mắt của chúng ta chỉ có thể thấy được làn sóng ánh sáng này. Làm cách nào đột phá khiến cho dài hơn làn sóng này chúng ta cũng có thể thấy được, ngắn hơn làn sóng này chúng ta cũng có thể thấy được. Chúng ta cùng Phật hoàn toàn như nhau, có thể đột phá được chăng? Được. Dùng phương pháp gì để đột phá? Phật nói với chúng ta là dùng định công. Cho nên Phật đã nói năng lực của chúng ta đã mất, Nguyên nhân nào làm mất nó? Vốn năng lực của chúng ta cùng Phật hoàn toàn như nhau, bây giờ đã mất rồi. Vì sao có thể mất? Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng. Nhất thiết chúng sanh, giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, cùng Phật hoàn toàn như nhau. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là câu nói đem bệnh căn của chúng ta nói toạc ra hết. Chúng ta bởi vì có vọng tưởng, bởi vì có chấp trước, cho nên đem năng lượng của chúng ta biến thành nhỏ bé. Thế đó, thật là đáng thương. Giả như chúng ta đem tất cả vọng tưởng chấp trước đều đoạn dứt, thì năng lực của chúng ta lại được khôi phục. Lời chỉ dạy của Phật đối với tất cả chúng sanh chẳng có gì khác, chẳng ngoài phá vọng tưởng chấp trước mà thôi. Chư vị nhất định phải hiểu rõ, vì đã là phá vọng tưởng chấp trước, Phật tại sao lại bảo chúng ta trong nhiều kinh điển dạy chúng ta chấp trước, dạy chúng ta vọng tưởng? Đây là Phật đối với người sơ học. Điều này phải biết, người sơ học gọi là lấy độc công độc đấy. Cho nên trạch thiện cố chấp, Phật giáo chế định nhiều giới luật bảo anh tuân thủ, đó tức là chấp trước, đó là lấy độc công độc. Phía trước chẳng phải đã nói rồi sao? Lấy thiện công ác. Anh biết được nghĩa này. Đây là trong giáo học tầng thứ nhất. Tương lai lại hướng lên đề thăng, càng hướng lên đề thăng, thì cây chấp trước vọng tưởng kia càng ngày càng nhỏ, mở rộng ra. Đến trên hội Hoa Nghiêm thì hoàn toàn khai phóng. Trên hội Hoa Nghiêm, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại là pháp giới của vô chướng ngại. Hơi có một tí chấp trước, đó là chướng ngại. Hoa Nghiêm đến pháp giới vô chướng ngại, đó là cách tu hành tối cao cấp. Trung Quốc chúng ta, Khổng Lão Phu Tử nói, ông đến lúc 70 tuổi, 70 thì tùy tâm sở dục, hợp với quy tắc. Cái tùy tâm sở dục ấy thì giống như sự sự vô ngại. Tuy là sự sự vô ngại mà việc việc đều hợp quy tắc, chẳng có loạn, mọi việc đều như pháp độ, vẫn chẳng phải phá hoại pháp luật, phá hoại chế độ, chẳng có. Mọi việc đều hợp pháp, mọi việc đều tự tại, đã nhập vào cảnh giới này rồi vậy. Cho nên từng thứ là phải hướng lên trên không ngừng để thăng tiến thì là đúng. Không thể chấp trước ngưng lại tại một giai đoạn. Giống như chúng ta đi học, năm nay học lớp 1, lớp 1 cũng chẳng tệ, thầy cũng rất tốt, học trò đối xử cũng rất tốt, mà chẳng muốn lên lớp nữa, có hạng người này hay không? Hy vọng sang năm vẫn học lớp 1, năm tới nữa vẫn học lớp 1, đó tức là ngu si đấy, đó là sai rồi. Sang năm phải thăng tiến học lớp 2 chứ, sang năm nữa lại thăng lên đến học lớp 3, hướng lên trên mà đi thì phía dưới xả bỏ buồn xuống, xả bỏ hết, phần dưới chẳng chịu xả, cứ mãi chẳng chịu buông xuống. Vậy nói một cách khác thì anh sẽ ngưng lại tại giai đoạn này, cảnh giới của anh không thể hướng lên thăng tiến. Điều này chúng ta phải hiểu rõ, phải biết lý luận của Phật dạy học, ý thú của giáo học, phương pháp của giáo học chúng ta biết được. Vậy thì núi Tu Di Phật nói với chúng ta là tứ bảo làm thành, cho nên núi này có thể phóng ra ánh sáng vô hữu tạp uế, thanh tịnh quang minh, các vị hành loại chẳng có hình loại tạp khác. Nó rất trang nghiêm, rất chỉnh tề, duy thị chúng bảo trang nghiêm, hiền thánh cộng trú. Núi Tu Di ở giữa là Tứ Thiên Vương, là nơi cư trú của Tứ Thiên Vương. Trên đỉnh núi Tu Di là Đao Lợi Thiên, là 33 tầng trời là chỗ cư trú của Đao Lợi Thiên Vương. Trong này có thánh, có hiền, có Bồ Tát, có chư Phật hóa hiện ở bên trong, cho nên nói là thánh hiền cộng trú. A Nan, cặp chư Bồ Tát chúng đẳng giai đại hoan hỷ dũng dược tác lễ. Phía trước một đoạn lớn đều là A Nan tôn giả ghi lại, ghi lại trạng huấn long trọng lúc đó, trạng huấn long trọng lúc Đức Di Đà hiện thân phóng quang. A Nan tôn giả ghi lục trở lại: A Nan, cặp chư Bồ Tát chúng đẳng giai đại hoan hỷ thấy được cảnh giới này vô cùng hoan hỷ, dũng dược tác lễ dĩ đầu trước địa, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Tam Miệu Tam Phật Đà. Đây là xưng niệm danh hiệu của A Di Đà Phật. Tam Miệu Tam Phật Đà, đây là chánh đẳng chánh giác. Đây là Nam Mô A Di Đà chánh đẳng chánh giác. Nếu chúng ta lấy tiếng Trung Hoa để phiên dịch thì là phiên dịch như vậy. Đây là cung kính lễ bái xưng niệm chư thiên nhân dân dĩ chí nguyên phi nguyễn động đổ tư quang giả sở hữu tật khổ mạc bất hư chỉ nhất thiết ưu não mạc bất giải thoát tất giai từ tâm tác thiện hoàn hỷ khoái lạc. Chư thiên bao gồm có dục giới 6 tầng trời, sắc giới 18 tầng trời, đều thấy được ánh sáng nguyên phi nhuyễn động súc sanh. Đây là về động vật nhỏ giống như mũi kiến, những loại động vật nhỏ này. Phàm là Phật quang chiếu thẳng vào, chúng đều có được ưu điểm, đều có được lợi ích. Nỗi đau khổ của chúng vào lúc này dưới ánh sáng của Phật nó cũng dừng lại nửa chừng, ngưng chỉ, sanh tâm hoan hỷ. Ưu não tức là ưu bi khổ não dưới ánh Phật quang nó cũng dừng lại nửa chừng, lúc này cũng đã đình chỉ. Mạc bất giải thoát, chữ giải này giải mở cái tâm niệm này, chỗ gọi là tâm kết phiền não, phiền não tiêu trừ rồi, đây gọi là giải. Còn thoát là lìa xa khổ não, thoát là từ trên lìa khỏi khổ não thì là giải thoát. Tất giai từ tâm tác thiện, lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ, đều có thể sanh khởi từ bi tâm, đều muốn làm việc tốt, đều muốn tác thiện, hoan hỷ khoái lạc, được lợi ích cạn hay là sâu, đương nhiên là người người chẳng tương đồng. Nguyên nhân chẳng tương đồng ở chỗ nào? Mỗi một chúng sanh, nghiệp lực của họ, tập khí khác nhau. Người với nghiệp lực nhẹ, người với tập khí mỏng, lợi ích có được thì lớn. Ngược lại, người với phiền não nặng, người với tập khí sâu, lợi ích họ được đó thì nhỏ. Tóm lại, chẳng có ai chẳng được lợi ích. Đoạn phía dưới đây là nói về sự cúng dường của thiên nhạc. Trung khánh cầm sắc, không hầu nhạc khí, bất cổ tự nhiên giai tác ngũ âm. Chữ cổ là cổ động, tức là chúng ta ngày nay gọi là diễn tấu. Chẳng có người diễn tấu, tự tự nhiên nhiên có âm nhạc tại không trung. Ngũ âm nói theo bây giờ tức là nhạc giao hưởng, bởi vì nó có nhiều thứ nhạc khí. Đây là nhạc giao hưởng, đây là thiên nhạc cúng dường. Chư Phật quốc trung, chư thiên nhân dân, các trì hoa hương, lai ư hư không, tán tác cúng dường. Đây là các Phật quốc khác, thiên nhân rải hoa cúng Phật, mọi người cũng thấy được. Cho nên thấy được Tây phương thế giới, thấy được chư Phật quốc độ là một bức họa vô cùng sống động, chẳng phải chết cứng, rất sống động. Phật cùng Bồ Tát nhất thiết đại chúng cùng trạng huống sinh hoạt của họ, tất cả thể đều thấy được. Nhĩ thời cực lạc thế giới, quá ư Tây phương, bá thiền câu chi nà do thà quốc, dĩ Phật quay lực như đối một tiền. Tây phương cực lạc thế giới cách ta bà thế giới chúng ta 10 vạn ức Phật quốc độ. Bá thiên câu chi na do tha tức là 10 vạn ức Phật quốc độ, khoảng cách xa như thế đó. Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thần lực của ngài, lực thần thông khiến cho chúng ta thấy được. Vả lại Tây phương cực lạc thế giới như đang ở trước mắt chúng ta, như tịnh thiên nhãn quán nhất tầm địa. Thiên nhãn vô cùng minh tịnh, nhìn khoảng cách 8 thước, mắt chúng ta nhìn khoảng cách 8 thước cũng nhìn thấy rất rõ ràng, chẳng còn đến tịnh thiên nhãn. Đây tức là nói nhìn được vô cùng kỹ lưỡng, nhìn được vô cùng rõ ràng. Bị kiến thử độ, diệt phục như thế, chúng ta thấy họ, họ cũng có thấy chúng ta hay không? Họ cũng đã thấy chúng ta, giống như chúng ta hiện nay chúng ta đang xem truyền hình, chúng ta thấy họ, họ chẳng thấy chúng ta. Mắt có mở lớn hơn nữa, họ cũng chẳng thấy chúng ta. Vậy trong quan cảnh này chúng ta thấy họ, họ thấy chúng ta, bỉ thử có thể đối thoại, đây quả thật là bất khả tư nghị. Tất độ ta bà thế giới Thích Ca Như Lai cập tỳ kheo chúng vì nhiễu thuyết pháp, họ cũng thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại đây giảng kinh vô lượng thọ, đại chúng đang bao quay để nghe. Cái trạng huấn hoan hỷ này, người của thế giới A Di Đà Phật thấy được, những người của 10 phương chư Phật sát độ thấy được, cũng đều thấy được. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi, hiện tại hội này của chúng ta, họ có thấy được hay không? Đương nhiên là thấy được, nhất định như vậy. Phật trời nơi quốc độ ấy thấy được đạo tràng này của chúng ta, nghe được đạo tràng này của chúng ta, biết được chúng ta hiện tại đang làm gì. Không chỉ như vậy mà cũng biết được mỗi một người trong tâm đang nghĩ gì, cho nên không thể suy nghĩ bậy bạ. Tôi nói với quý vị đó đều là lời thật tại. Đoạn kinh văn này chúng ta có thể đem nó coi như là kiến chứng lịch sử để xem. Hiển thị Tây phương cực lạc thế giới mà Thế Tôn nói đó là chân thật bất hư. A Nan Tôn giả vừa trông thấy thì liền muốn đi. Chúng ta hiện nay chẳng muốn đi, cho nên chẳng thấy được, chẳng nghe được. Ngày nay xem đến đoạn kinh văn này thì như là thấy được rồi. A Nan thấy được rồi, chúng ta cũng đều thấy được rồi. Xin xem tiếp phía dưới phẩm thứ 39. Từ thị thuật kiến đệ tam thập cửu Di Lặc Bồ Tát đến vì chúng ta làm chứng.